là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công Vòng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra số 543 Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm tra giám sát xây dựng Đảng. Năm 2022, tỉnh Yên Bái thành lập được 92 hợp tác xã, 585 tổ hợp tác. Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Mù Căng Chải ước đạt 47.000 tấn.
Năm qua đã có 2.800 hộ nghèo trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ được vay vốn đầu tư sản xuất và có cuộc sống ổn định.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 10 tháng 1, đoàn kiểm tra số 543 Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12, các quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra 543 Ban Bí thư; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên đoàn kiểm tra của Ban Bí thư. Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12, kết luận số 21, quy định số 28, quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh Yên Bái cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh Yên Bái và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Kết hợp các hình thức tổ chức quán triệt, học tập, việc viết bài, chấm bài thu hoạch, sau tập đảm bảo nghiêm túc. Coi trọng việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cương lĩnh đường lối đổi mới của Đảng. Trong toàn Đảng bộ, triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, chủ động tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Việc cụ thể hóa nghị quyết Trung 4, quy định 08, 37, kết luận 21 luôn được Ban Thường vụ Tỉnh Yên Bái chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, học tập kinh nghiệm, kịp thời cụ thể hóa thành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án theo hướng thống nhất, có vận dụng sáng tạo, sâu sát phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên được phát huy, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, góp phần tăng cường củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng trở thành việc làm thường xuyên với ý thức tự giác của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp của từng địa phương, cơ quan đơn vị, nhất là của người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Ngày 10 tháng 1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện các huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng và tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp. Trên cơ sở đó, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 58.000 tổ chức đảng và trên 32.400 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 3.500 tổ chức đảng và gần 10.500 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và gần 5.400 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các địa phương đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, cấp ủy giao với khối lượng công việc lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Trong đó nổi bật nhất là việc chủ động quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Nhiều vụ việc phức tạp tồn đọng nhiều năm được kiểm tra dứt điểm, kiểm tra kết luận xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả, nguyên nhân, hạn chế để có phương hướng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong năm 2023. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát năm 2022. Đồng thời đề nghị cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng. Tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của đảng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng, hướng dẫn cấp ủy tổ chức đảng cấp dưới xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương đơn vị, thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra với giám sát, kiểm tra giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng tiêu cực, những nơi có nhiều vụ việc phức tạp kéo dài gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa ủy ban kiểm tra và các cơ quan thanh tra kiểm toán, điều tra truy tố xét xử trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Ngày 10 tháng 1, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết ngành ngoại giao năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Ngoại giao có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Tại điểm cầu Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2022, Việt Nam tiếp tục củng cố vững chắc cục diện đối ngoại thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình ổn định, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Hoạt động đối ngoại các cấp, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo xung lực mới cho mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với nhiều đối tác, nhất là các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và các đối tác có nhiều tiềm năng. Trong năm 2022 đã có gần 70 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt trên bình diện đa phương, tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Hợp tác Tiểu vùng Mekong. Năm 2022, Việt Nam được quốc tế tín nhiệm bầu vào nhiều tổ chức quốc tế quan trọng như Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 17, thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO nhiệm kỳ 2022-2026. Tại tỉnh Yên Bái, năm 2022, tỉnh đã đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác của các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện trong nước và nước ngoài, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về các hiệp định thương mại tự do. Do vậy, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2022 ước đạt 297 triệu đô la, vượt 6% so với kế hoạch đề ra, tăng 31% so với năm 2021. Cấp mới cho 3 dự án FDI với tổng số vốn là 6,61 triệu đô la. Vận động viện trợ 2 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài với tổng mức đầu tư là trên 85 triệu đô la. Phê duyệt tiếp nhận mới 21 chương trình dự án NGO. Điểm nhấn của năm 2022 là tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên tổ chức thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xoay Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới các ngành, các cơ quan địa phương tiếp tục giữ gìn phát huy bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam. Trước những diễn biến tình huống phức tạp, khó khăn, thử thách, cần luôn bình tĩnh, sáng suốt, khôn khéo, xử lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại. Trên cơ sở kiên định độc lập, tự chủ, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời linh hoạt, đổi mới sáng tạo trong sách lược, thích ứng với tình hình mới, tăng cường nghiên cứu, dự báo, tham mưu đối ngoại, luôn giữ vững thế chủ động trước diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình. Luôn đặc biệt coi trọng xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trong ngành ngoại giao.
Chiều 10 tháng 1, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế tập thể năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Năm 2022, nhờ sự chủ động thích ứng linh hoạt, khu vực kinh tế tập thể tỉnh, nòng cốt là các hợp tác xã tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập thường xuyên cho thành viên, người lao động. Năm qua, khối hợp tác xã đã đủ ngân sách nhà nước hơn 30 tỷ đồng. Thành lập mới được 92 hợp tác xã, đạt 115% kế hoạch giao. Thành lập mới 585 tổ hợp tác, đạt 195% kế hoạch giao. Nhiều hợp tác xã tham gia đóng góp tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phối hợp giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần quan trọng phát triển văn hóa cộng đồng dân cư, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp hợp tác xã cũng đã chỉ ra những tồn tại vướng mắc khó khăn như số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác trong năm qua phát triển tăng nhanh, song quy mô, sức cạnh tranh, khả năng huy động nguồn lực từ thị trường để đầu tư sản xuất kinh doanh còn hạn chế, mô hình liên doanh liên kết còn hạn chế chưa bền vững, chất lượng sản phẩm còn thiếu sức cạnh tranh, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, các đại biểu kiến nghị Quốc hội nghiên cứu xem xét sớm ban hành luật hợp tác xã sửa đổi, luật hợp tác xã năm 2012 cho phù hợp, đề nghị bố trí ngân sách trung ương để đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, có chính sách ưu đãi hơn nữa về hỗ trợ vốn, giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác được tiếp cận với các nguồn vay ưu đãi của trung ương, địa phương để đầu tư mở rộng quy mô phát triển sản xuất.
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 10 tháng 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái phối hợp với Công an thành phố Yên Bái, chùa Minh Pháp và xã Tân Thịnh tổ chức chương trình Tết nhân ái và trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Những năm qua, BIDV luôn quan tâm dành nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái như trao quà Tết hàng năm cho đồng bào nghèo, tài trợ xây dựng trường học tại các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ, trao tặng xe cứu thương và tài trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo đặc biệt khó khăn, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. Riêng năm 2022, BIDV đã dành nguồn lực 9,2 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó dành 850 triệu đồng tài trợ xây dựng 17 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo. Trong chương trình Tết Nhân Ái Mừng Xuân Quý Mão 2023 tại xã Tân Thịnh, BIDV chi nhánh Yên Bái và Công an thành phố Yên Bái đã trao tặng 36 suất quà trị giá 18 triệu đồng. Chùa Minh Pháp thành phố Yên Bái cũng trao 10 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã. Dịp này, BIDV chi nhánh Yên Bái và Công an thành phố Yên Bái cũng tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Tuyến và ông Nguyễn Văn Thể, cư trú tại xã Tân Thịnh, với tổng trị giá 100 triệu đồng. Đây là hai hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã, đồng thời trao tặng kinh phí 12 triệu đồng để sửa chữa nhà ở cho một hộ gia đình khuyết tật tại xã Tân Thịnh.
Hướng phong trào thi đua cả nước chung tay vì nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, và nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Quý Mão 2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội phối hợp với chi nhánh tỉnh Yên Bái hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho hộ gia đình bà Ngọc Thị Cát là hộ nghèo ở xã Quy Mông và hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nghị, xã Y Can, huyện Trấn Yên. Mỗi hộ kinh phí 50 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng thi công xây dựng, ngôi nhà kiên cố đã hoàn thành đi vào sử dụng. Đây là nguồn động lực để các hộ gia đình an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 10 tháng 1, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao 165 suất quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và ở xa tại các công đoàn cơ sở trực thuộc khu công nghiệp phía Nam và khu công nghiệp Âu Lâu. Với phương châm đoàn viên nào cũng có Tết, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với ban giám đốc các công ty doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Thanh toán đủ lương thưởng dịp Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động, đồng thời nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động, động viên đoàn viên, người lao động trở lại làm việc sau Tết, góp phần đảm bảo tiến độ sản xuất kinh doanh của công ty, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2023 cũng như những năm tiếp theo. Nhân dịp Tết đến xuân về, lãnh đạo công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao 165 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và ở xa tại các công đoàn cơ sở trực thuộc ở khu công nghiệp phía Nam và khu công nghiệp Âu Lâu. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với công nhân, người lao động, giúp đoàn viên, người lao động đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Theo kế hoạch, Công đoàn các khu nghiệp tỉnh sẽ trao 1.350 suất quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn các cấp cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, mỗi suất quà trị giá từ 500 đến 1.300.000 đồng.
Năm 2022, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Mù Cang Chải đạt 46.800 tấn bằng 102% kế hoạch. Đạt được kết quả này, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, nhân rộng các mô hình thành công, sử dụng các loại giống cây trồng vật nuôi năng suất cao và sản xuất, đồng thời gieo trồng chăm sóc đúng thời vụ, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Đến nay, nông dân đã thu hoạch xong năng suất ước đạt trên 46.800 tấn. Năm 2023, ngành nông nghiệp huyện Mù Cang Chải tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, thực hiện tốt công tác dự báo, kiểm tra, phát hiện và phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh hại đối với cây trồng vật nuôi, tăng cường công tác quản lý giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hơn 23 năm làm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, ông Nguyễn Ngọc Thư luôn gương mẫu tận tụy hết lòng vì công việc và đã có nhiều đóng góp trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt tháng 11 năm 2022, ông vinh dự là một trong 6 đại biểu tiêu biểu của tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị biểu dương toàn quốc, trưởng ban công tác mặt trận do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và được nhận bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2022.
Tổ dân phố số 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có 199 hộ dân. Đời sống của các hộ dân còn nhiều khó khăn. Do đó, với cương vị là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, ông Nguyễn Ngọc Thư luôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ở khu dân cư đoàn kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Ông vận động thành lập một mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường gồm 25 thành viên. Trên tuyến đường đầm mỏ dài hơn 1 km, vận động các hộ tham gia trồng hoa bên đường và thường xuyên chăm sóc các tỉa vệ sinh hàng tuần, hàng tháng. Vận động các hộ gia đình kéo đường điện trị giá trên 30 triệu đồng, lắp đặt 6 mắt camera an ninh trị giá 21 triệu đồng để đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo tiêu chí tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp. Ông Trịnh Xuân Mạnh, người dân tổ dân phố số 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Kế hoạch của Đảng ủy là phát động cho các tổ dân phố sẽ xây dựng, lắp đặt camera an ninh. Từ đó đồng chí rất nhiệt tình và tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân hiểu biết được việc tác dụng của việc lắp đặt camera, và từ đó chúng tôi kết hợp cùng ban công tác mặt trận vận động tuyên truyền đóng góp ủng hộ lắp đặt được 6 mắt camera an ninh, đã từ đó đã giảm được hiểu được cái sự mất trộm cắp vặt bình ấy, và bà con rất yên tâm và rất tin tưởng vào việc lắp đặt camera an ninh này.
Ông Nguyễn Văn Tâm, tổ trưởng tổ dân phố số 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nhận xét về ông Thư như sau.
Ông Nguyễn Ngọc Thư là như vậy, là bí thư mà là trưởng ban mặt trận thì quá trình công tác và giúp đỡ như vậy bà con ở đây rất là nhiệt tình, là 23 năm phục vụ và cống hiến cho nhà nước và cũng như nhân dân. Thì ngày xưa chúng tôi ở đây là xóm vắng, hẻo lánh lắm. Người ta có câu nói là vừa nông thôn vừa thành thị mà, nhưng thực tế bây giờ bừng tỉnh rồi, tỏa sáng rồi. Thì đi đâu cũng thấy là hai bên đường là hoa, là cây cối và hoa và phát triển rất là, khu dân cư phát triển đông đúc. Thế quá trình làm việc ông đây được tín nhiệm từ già đến trẻ, là nói về ông Thư thì ai cũng thấy là rất thân mật, như là một người trong gia đình, mà đối với nhà văn hóa như là một người như vậy, chỉ một người đứng đầu của cái nhà văn hóa một khu dân cư. Thì như vậy là quá trình chúng tôi thì vậy, muốn ông là mạnh khỏe và tham gia nhiều công tác cũng như là giúp đỡ bà con nhiều.
Để người dân làm theo, ông Thư luôn đi đầu trong các cuộc vận động do Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nền nông thôn mới, đô thị văn minh, quỹ vì người nghèo, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ông đã vận động 18 hộ gia đình trong tổ theo đạo Thiên Chúa giáo hiến 150 m² đất trị giá trên 30 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng. Vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 30 triệu đồng. Vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch được 20 triệu đồng. Thông qua các cuộc vận động đã phát huy được sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tổ dân phố. Ông Nguyễn Ngọc Thư, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Hàng tháng bây giờ thì chúng tôi vẫn thực hiện vận động nhân dân, tức là chăm sóc cái đường hoa và vệ sinh, và tổ chức ngày lao động thứ bảy cùng dân, tức là vào hàng tuần. Thế cho nên đến bây giờ thì bà con thì nhân dân rất tin tưởng và sự lãnh đạo của chi bộ, thế và sự đồng thuận của nhân dân rất là cao. Thế đối với bản thân tôi thì vừa rồi năm 2022 thì cũng đã được vinh dự là về Ủy ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc nhận cái bằng khen của Ủy ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc về đã có thành tích vận động nhân dân giai đoạn 2017 và 2022. Thì đối với bản thân tôi thì khi còn làm việc thì chúng tôi hết sức cố gắng làm sao là sau này làm những cái công trình, những việc gì tốt nhất cho nhân dân, cho cộng đồng để càng ngày càng tổ càng tiến lên.
với những cống hiến đối với cộng đồng, làm nhiều việc có ích cho xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Thư vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Yên Bái tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có nhiều thành tích trong cuộc vận động, phong trào ở địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1, Chính phủ Brazil cho biết các cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước đã hoạt động bình thường trở lại sau cuộc bạo loạn. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công bạo lực nhằm vào các tòa nhà chính phủ tại thủ đô Brazil, đồng thời tuyên bố hoàn toàn ủng hộ tân Tổng thống Lula da Silva. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công bạo lực nhằm vào các tòa nhà chính phủ Brazil, đồng thời khẳng định cần phải tôn trọng các cơ quan nhà nước. Tổng thống Mexico Andrés Manuel nhấn mạnh, Tổng thống Lula không phải chỉ có một mình, lực lượng tiến bộ Brazil, Mexico và châu Mỹ Latin và thậm chí là cả thế giới đều đang ủng hộ ông Lula. Lãnh đạo Chile, Colombia và nhiều quốc gia Nam Mỹ khác cũng kịch liệt lên án hành vi xông vào các tòa nhà chính phủ Brazil và cho rằng đây là hành động không thể dung thứ. Ngày 9 tháng 1, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Moscow phản đối vụ bạo loạn với việc các đối tượng ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro xông vào những tòa nhà trọng yếu của Brazil, đồng thời khẳng định Nga luôn sát cánh cùng Tổng thống đương nhiệm Lula. Các nhà lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu cũng lên án làn sóng bạo lực ở thủ đô Brazil. Hiện lực lượng an ninh Brazil đã bắt giữ hơn 1.500 người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Bộ trưởng Tư pháp Brazil cho biết cơ quan chức năng đã vô hiệu hóa ý định của các nhóm cực đoan kích động tổ chức những cuộc biểu tình bạo loạn tương tự tại một số bang khác trên cả nước.
Ngày 9 tháng 1, Ngoại trưởng Ukraine cho biết Anh, Đức và một số quốc gia đang xem xét cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Quan chức phủ Tổng thống Ba Lan cho biết nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine với tư cách là một phần của liên minh các nước có xe tăng Leopard. Trong khi đó, báo chí Anh cho biết giới chức nước này đang xem xét phương án cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Ukraine. Ngày 9 tháng 1, người phát ngôn chính phủ Đức cho biết tạm thời nước này sẽ chưa cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Tuy nhiên, trong nội bộ nước Đức vẫn tồn tại những ý kiến trái chiều về việc viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine.
Theo báo cáo do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 10 tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng tại Tokyo trong tháng 12 năm 2022 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 40 năm qua, trong bối cảnh người dân thủ đô chịu ảnh hưởng bởi giá điện, khí đốt và thực phẩm tăng vọt. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2022 tại 23 quận của thủ đô Tokyo đã tăng lên 4%, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 1982. Các đợt tăng giá của nhiều công ty đã đẩy giá thực phẩm không bao gồm thực phẩm tươi sống lên 7,5%, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 1976. Trong khi đó, giá khí đốt và điện lần lượt ghi nhận mức tăng 36,9% và 26%. Đây là tháng thứ 16 liên tiếp lạm phát tại Tokyo tăng và là tháng thứ 7 liên tiếp tăng cao hơn mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Dữ liệu lạm phát tại thủ đô Tokyo được sử dụng để tính toán chỉ số lạm phát hàng đầu trên toàn quốc. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khả năng sẽ điều chỉnh dự báo chỉ số vật giá tại nước này giai đoạn 2022-2024 trong báo cáo triển vọng tình hình kinh tế vật giá Nhật Bản dự kiến được công bố vào ngày 18 tháng 1 tới.
Canada đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 14,2 tỷ đô la Mỹ để mua 88 máy bay chiến đấu F-35. Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho biết những chiếc F-35 đầu tiên sẽ được chuyển giao vào năm 2026 và những chiếc CF-18 sẽ bị loại bỏ hoàn toàn vào cuối năm 2032. F-35 là máy bay chiến đấu hiện đại, bay nhanh, đáng tin cậy và được các đồng minh thân cận nhất của Canada sử dụng trên toàn cầu. Đây là loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thị trường và phù hợp với Canada.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia nhờ màn tỏa sáng của bộ đôi Tiến Linh và Hùng Dũng, qua đó giành vé vào chung kết AFF Cup. Khi các khán giả trên khán đài sân Mỹ Đình còn chưa kịp ấm chỗ ngồi, thì đội tuyển Việt Nam đã sớm có bàn mở tỷ số ngày phút thứ 3 sau pha phối hợp của Hùng Dũng và Tiến Linh. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thoải mái chơi bóng và phối hợp. Trong khi đó, Indonesia bế tắc trong việc triển khai tấn công. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam thậm chí chỉ mất 2 phút để có bàn thắng nhân đôi cách biệt theo công thức quen thuộc. Từ chấm phạt góc, Hùng Dũng treo bóng vào và Tiến Linh bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới Indonesia. Dẫn trước 2 bàn, đội tuyển Việt Nam càng chơi càng hưng phấn, song không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 2-0 và đó cũng là tổng tỷ số sau 2 lượt trận. Ở chung kết, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp Thái Lan hoặc Malaysia. Chuyển sang diễn biến Cúp FA, Arsenal đang thăng hoa trên mọi mặt trận, vì thế thật khó để đội bóng hạng 3 Oxford United có thể ngăn cản bước tiến của pháo thủ. 45 phút đầu tiên, sức mạnh tinh thần giúp Oxford chơi một hiệp đấu ngang ngửa với ông lớn Bắc London. Không có nhiều cơ hội thực sự rõ rệt được cả hai đội tạo ra. Nhưng nửa sau trận đấu phô bày khác biệt về đẳng cấp giữa hai đội. Phút 63, pha tổ chức đá phạt chính xác giúp Arsenal vượt lên. Người dứt điểm thành bàn là Mohamed Elneny. Chuyển về phút sau, Nketia dễ dàng nhận được kích biệt sau khi đã vượt qua thủ môn McGinty. Đến phút 76 vẫn là Nketia hoàn thành cú đúp của riêng mình, đồng thời định chiến thắng 3-0 cho Arsenal. Đối thủ ở vòng tiếp theo của pháo thủ chính là Man City.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 1, khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có lúc có mưa nhỏ, lượng không đáng kể, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.